người say yêu thánh thể của thánh Phêrô Giuliano Emma, băng số 2. Bài giảng thứ 6. Truyền tin. Khi chúng ta suy niệm về những hoàn cảnh liên quan đến mầu nhiệm truyền tin, chúng ta thấy rõ vinh quang khôn sánh dành cho Đức Maria là được chọn để cộng tác vào công cuộc nhập thể của ngôi lời, công cuộc vĩ đại nhất trong các công việc của Thiên Chúa. Và gương sáng của mẹ dạy ta biết bao nhân đức. Một vị tổng lãnh thiên thần được Thiên Chúa ủy nhiệm đến dàn xếp với một thụ tạ khiêm nhường. Đó là một sứ vụ quan trọng nhất mà một trong các thần trời đã thi hành. Vị thiên sứ xinh đẹp như một vì sao rạng rỡ trong ánh quang thiên đàng đến viếng thăm địa cầu. Ngài đến với ai vậy? À, nếu thế gian mà biết được cuộc viếng thăm trái đất của sứ giả nhà trời, hẳn nó sẽ tìm kiếm trong số những người giàu có, quyền thế, một con người đầy sung sướng để đến lãnh nhận bức thông điệp tuyệt vời của sứ thần. Thế gian chỉ biết nghĩ rằng sự hoàn thiện nằm ở nơi những bậc vị vọng. Nhưng sứ thần lại tìm đến một cô trinh nữ tuổi trăng non, thấp kém vô danh, đã đính hôn với một chàng thợ mộc nghèo nàn ở một chốn tầm thường trong ngôi làng hẻo lánh. Ngài đến với cô Maria. Cái gì thế? Chuyện quan trọng như thế mà lại dành cho một cô gái vô danh ư? Đúng vậy. Sao hết, ở đời thanh thế lại chẳng phải là điều rất quan trọng sao? Đây thật là một thách thức cho các tiêu chuẩn đánh giá của nhân loại chúng ta. Chúng ta chỉ nhìn thấy những sự vật bắt mắt. Chúng ta chỉ cho là quý giá những sự vật như vàng bạc, kim cương. Nhưng những cái đó có là gì? Trong cõi vĩnh hằng, chúng chỉ đáng chà đạp dưới chân như thứ sỏi đá vô giá trị. Đấy hỏa ngục được lát toàn những thứ giống như thế. Vậy thiên thần đã đến với một trinh nữ. Thiên Chúa chỉ nhận những linh hồn trong trắng làm bạn hữu với Ngài. Ngài tha thứ cho kẻ tội lỗi, nhưng Ngài chỉ kết hợp với người trong sạch. Thiên thần mở lời chào trước. Thực ra, so phẩm chức hai người thì thiên thần kém hơn. Ở đây, Đức Maria có toàn quyền. Và vì cả ba ngôi Thiên Chúa đang chờ đợi câu trả lời của mẹ, nên mẹ cũng nắm trong tay vận mệnh của thế giới. À, biết bao quyền lực thuộc về cô trinh nữ thấp hèn đó. Kính chào người đầy ân sủng. Trong số tất cả các con gái Eva, chỉ duy Đức Maria là đầy ân sủng. Còn chúng ta thì đầy những khốn nạn do hậu quả tội nguyên tổ. Nhưng Đức Maria tinh tuyền như mặt trời. Thiên Chúa dựng nên mẹ bằng một chất liệu đặc biệt và tạo thành mẹ với sự ân cần cá biệt. Chúa ở cùng bà. Vâng, thưa mẹ, vì Ngài cư ngụ nơi cái trắng ngần của trái tim mẹ, như trong vườn địa đàng hoang lạc, và các nhân đức của mẹ tựa như vô số bông hoa tỏa ngát hương thơm ngọt ngào trước nhan Ngài. Thiên thần đã hiện ra lúc mấy giờ? Tin mừng không nói đến, nhưng nhiều nhà bình luận nghĩ rằng đó là lúc nửa đêm, lúc giao thừa giữa hai ngày. Vì Đức Maria là bình minh phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Lúc đó Đức Maria đang cầu nguyện, nài xin Đấng Messiah mau đến. Ít ra chúng ta có thể giả sử như vậy mà không sợ dối mình, vì Thiên Chúa thường ban cho các linh hồn một năng lực cầu nguyện để duy trì ân sủng mà Ngài muốn ban cho họ, để chuẩn bị họ cho việc này. Vậy trong giờ phút long trọng của cuộc hoài thai, cũng như sau này vào giờ sinh con Thiên Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện với mẹ Maria, mẹ chúng ta, và trong niềm kết hợp với mẹ, việc mẹ tôn thờ Thiên Chúa, Đấng đã nhập thể vì chúng ta. Đức Maria sao xuyên. Thánh Ambrosio bảo, bản tính của các trinh nữ là bối rối sao xuyến khi một nam nhân đến gần và e lệ trước những lời của người ấy. Đức Maria sao xuyến trước những lời tán dương, mặc dù mẹ rất xứng đáng với những lời ấy, nhưng nhân đức thực không bao giờ tự công nhận mình. Thiên thần trấn an Đức Maria. Nét đặc trưng của các cuộc thị kiến thuộc về Chúa bao giờ cũng khởi đầu bằng những sao xuyến, rồi tiếp đến là được bằng an. Trái lại, những thị kiến bởi ma quỷ thì bắt đầu là an bình và kết thúc trong rối loạn. Bà sẽ thụ thai một con trai và bà sẽ gọi tên là Giê-xu. Tên thiên đàng, tên thần linh mà không người nào có thể cho, tên đó đã được thiên thần đem xuống từ trời. Người con này sẽ nắm trong tay quyền lực. Ngài sẽ được gọi là thiên thần của đại hội, Đấng quyền năng, Đấng đáng ca ngợi. Nhưng Đức Thánh Trinh Nữ vẫn do dự. Mẹ lo dình vàng giữ ngọc là lời khấn khiết trinh đã khấn với Thiên Chúa. Mẹ nói, mầu nhiệm này có thể thực hiện như thế nào? Tôi là trinh nữ và tôi muốn duy trì đức đồng trinh. Ôi giây phút hồi hộp, cả trời lẫn đất như nín thở chờ đợi mẹ. Thiên Chúa đang chờ đợi lời đồng ý của cô gái bé mọn. Thiên Chúa không thể tiến hành mà không có mẹ. Trong phút giây ấy, Đức Maria còn có quyền thế hơn cả chính Thiên Chúa. Làm thế nào Thiên Chúa đã có thể hạ cố, chấp nhận thân phận thấp kém này trước Đức Maria? À, chính là vì Ngài đánh giá đức đồng trinh của Đức Maria hơn mọi sự khác. Do đó trước uy danh Thiên Chúa, thiên thần cũng phải chào thua Đức Maria. Đức Maria đã chiến thắng. Mẹ nghe những lời sứ thần. Quyền năng của Đấng tối cao sẽ phủ bóng trên bà. Cho nên dù đã làm mẹ, bà vẫn còn đồng trinh. Và Đức Maria trả lời, này tôi là nữ tỳ Chúa, hãy làm cho tôi theo như lời Ngài truyền. Ôi, lời chứa đựng bao ý nghĩa thâm trọng, lời đầy khiêm nhu đáng thán phục. Biết bao điều được chứa đựng trong lời Ecce khi vị linh mục giơ cao bánh thánh cho chúng ta trước lúc hiệp lễ. Ngài nói Ecce Agnus Dei. Khi khi Thánh Gioan Tẩy Giả muốn chỉ cho các môn đệ ông thấy Chúa Giêsu, ông kêu lên Ecce. Trong lời đó chứa đựng sự toàn hiến của bản thân con người. Này tôi đây, tất cả đã sẵn sàng, hoàn toàn để phụng sự Thiên Chúa. Đó là hành vi hoàn hảo của đức tin. Đức Maria đã không nói này tôi là mẹ Thiên Chúa, mặc dù lúc đó mẹ đã thực sự là mẹ Ngài. Thiên Chúa càng nâng cao các thánh, các ngài càng tự hạ trong việc đánh giá chính mình. Do đó Thánh Bernardo có lý để nói về Đức Maria: mẹ làm Chúa vui lòng bởi đức đồng trinh, mẹ cưu mang Ngài bởi đức khiêm nhường. Chúng ta hãy để ý đến việc mẹ dè giữ lời nói như thế nào. Mẹ chỉ nói điều gì hết sức cần thiết, không nói gì thêm. Thinh lặng và khiêm tốn là những vệ binh của đức khiết trinh. Thánh Thần đã thực hiện công việc thần linh của Ngài nơi Đức Maria. Sự ưng thuận của người thiếu nữ trẻ trung này đã thay đổi bộ mặt thế giới. Thiên Chúa đã trở lại được lãnh địa của Ngài. Ngài đã lấy lại được mối giao hảo với con người, nhưng trong một cách hoàn hảo hơn và bền bỉ hơn hồi ở trong vườn địa đàng. Mầu nhiệm truyền tin làm cho chúng ta nên cao quý vì nó đem Thiên Chúa trở lại địa cầu. Đồng thời đó là mầu nhiệm hoàn toàn bên trong, một mầu nhiệm của sự thông hiệp. Khi hiệp lễ, Chúa Giêsu thánh thể một cách nào đó nhập thể trong chúng ta, và việc hiệp lễ là đối tượng của việc nhập thể. Nhờ hiệp lễ cho xứng đáng, chúng ta được đi vào trong kế hoạch của Thiên Chúa và hoàn tất kế hoạch đó. Việc nhập thể dọn đường cho và báo trước việc biến thể. Đức Maria không tiếp nhận ngôi lời cho riêng mình mẹ. Mẹ đã hân hoan vì chúng ta có thể được tham phần vào niềm hạnh phúc của mẹ. Do đó, chúng ta hãy kết hợp với mẹ khi lên rước Chúa. Chúng ta hãy ca bài Magnifica của mẹ. Chúa Giêsu trong mầu nhiệm này đã làm biết bao điều trọng đại nơi Đức Maria, và Ngài cũng sẽ làm những điều trọng đại nơi chúng ta khi Ngài đến với chúng ta. Chúng ta hãy phấn đấu noi theo gương nhân đức của mẹ để Chúa Giêsu Kitô có thể tìm thấy nơi chúng ta, cũng như nơi mẹ thánh của Ngài, một chốn cư ngụ xứng với Ngài. Bài giảng thứ 7. Người tôn thờ đầu tiên của ngôi lời nhập thể. Hãy nhìn ngắm gương sáng mẹ Maria, người đầu tiên tôn thờ ngôi lời nhập thể trong lòng mẹ. Ôi sự tôn thờ ấy của mẹ đồng trinh phải là hoàn hảo biết bao, làm vui lòng Chúa biết bao và phong phú ân sủng chừng nào. Vào giây phút đầu tiên của cuộc nhập thể đó, sự tôn thờ hoàn hảo của Đức Maria cốt tại điều gì? Đó là sự tôn thờ của lòng khiêm nhường, tự hủy mình trước quyền phép oai phong của Thiên Chúa, đấng do lòng yêu thương nhân từ đối với mẹ và toàn thể nhân loại thúc bách đã chọn mẹ, người trinh nữ khiêm nhu, làm mẹ đấng Messia. Cử chỉ tôn thờ đầu tiên của chúng ta sau khi rước lễ cũng phải giống như thế. Đó cũng là những tâm tình của bà Elizabeth khi đón tiếp mẹ Thiên Chúa. Người đang cưu mang đấng cứu chuộc trong lòng. Bởi đâu tôi được hạnh phúc này? Tôi bất xứng biết bao. Khi Chúa Giêsu muốn đến nhà ông bách quân trưởng, ông ta cũng nói những lời tương tự như thế: Lạy Chúa, tôi không xứng đáng. Hành vi tôn thờ thứ hai của Đức Maria tự nhiên sẽ là một hành vi hân hoan, tạ ơn lòng nhân lành vô cùng, khôn tả của Thiên Chúa đối với con người. Một hành vi khiêm tốn biết ơn vì đã chọn mẹ, nữ tỳ bất xứng của Ngài, để làm tín hiệu gia ân. Lòng biết ơn của mẹ được vang lên trong những hành vi tán tạ yêu thương nồng nhiệt. Lòng biết ơn là một sự bộc lộ của linh hồn, sự bành trướng yêu thương của một linh hồn cao quý. Đó là tâm điểm của tình yêu. Hành vi thứ ba của việc tôn thờ của Đức Thánh Trinh Nữ sẽ là một hành vi hiến dâng, hành vi sắc tế mình, sự hiến dâng hoàn toàn bản thân mẹ, đời sống mẹ để phụng sự Thiên Chúa. Một hành vi hối tiếc vì mình nhỏ bé quá, không thể phụng sự Ngài cho xứng đáng được. Mẹ đã dâng mình cho Thiên Chúa để phục vụ Ngài trong bất cứ cách nào Ngài muốn, bằng tất cả những hy sinh mà Ngài có thể lấy làm thích thú đòi hỏi mẹ, cũng như niềm vui sướng vì có thể làm Ngài vui lòng mọi giá, và do vậy đáp ứng tình yêu Ngài dành cho con người trong cuộc nhập thể của Ngài. Hành vi sau cùng của việc tôn thờ của Đức Maria chắc chắn là một hành vi dịu dàng xót thương đối với các tội nhân khốn nạn mà ngôi lời nhập thể đã cứu vớt. Mẹ biết phải dùng lòng thương xót đó thế nào để đem lại lợi ích cho họ. Mẹ dấn thân làm việc hãm mình đền tội cho họ, chịu đau khổ cho họ, để họ được ơn tha thứ và quay trở về cùng Chúa. Mẹ cầu xin cho họ ơn phúc nhận biết đấng sáng tạo và cứu chuộc họ, ơn yêu mến và phục vụ Ngài, và do đó trả lại cho ba ngôi cực thánh danh dự với vinh quang vốn thuộc về Ngài. Ôi, trong khi hiệp lễ tôi đã có thể thờ lạy Chúa như mẹ Maria đã thờ lạy, chiếm hữu Chúa như mẹ đã chiếm hữu. Lạy Chúa, xin cho con ơn trọng này là cho con được lòng tôn kính Đức Thánh Trinh Nữ như mẹ của con. Hãy cho con được chia sẻ ân sủng của mẹ trong trạng thái tôn thờ không dứt mà mẹ đã sống suốt thời gian mẹ cưu mang Chúa trong trinh dạ mẹ, thiên đàng của tình yêu và nhân đức. Chúa ơi, con cảm thấy đây sẽ là một trong những ân sủng trọng đại nhất của đời con. Con muốn từ nay về sau sẽ tôn thờ Chúa trong sự kết hợp của mẹ, của những người tôn thờ. Nữ vương nhà tiệc ly. Bài giảng thứ 8: Phẩm chức mẹ Thiên Chúa. Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. hãy xem lời ngợi khen trác tuyệt mà tin mừng tặng cho Đức Maria. Thánh thần không ca ngợi các lễ vật hay các nhân đức của mẹ. Ngài tự hài lòng với việc tỏ bày nguyên ủy thần linh của chúng, tức việc làm cho mẹ xứng đáng với mẫu tính thần linh của mẹ. Bởi vì khi được làm mẹ Thiên Chúa là mẹ đã được ban cho tất cả ơn thánh sủng và mọi niềm vinh dự. Khi người ta gọi mẹ là mẹ Thiên Chúa là người ta đã nói lên mọi sự. Đức Maria đã đến để vực dòng giống nhân loại gì, để phục hồi tư cách làm mẹ đầy vinh dự và tôn quý mà Eva đã đánh mất do tội lỗi của bà. Satan đã hạ bệ người mẹ đầu tiên của chúng ta. Đức Maria đã gỡ lại cho bà. Được tiên trưng bởi tất cả các phụ nữ cao quý trong Cựu Luật như Judith, Esther, Deborah, mẹ đến như nữ vương, như nhà giải phóng. Khi Đức Tổng Thần hiện ra với Đức Maria, Ngài đã chào mẹ với niềm tôn kính sâu xa, không dám gọi tên mẹ. Ave gratia plena. Hãy lưu ý sự khác biệt giữa ngôn ngữ của Đức Tổng Thần nói với người mẹ đích thực của sự sống và ngôn ngữ của vị thần sa ngã nói với Eva vô phúc. Đức Maria cô mang Thiên Chúa, mẹ mang trong trinh dạ mẹ đấng cứu chuộc thế gian, là suối nguồn tình yêu mang đấng đem lại bình an cho loài người. Trong khi con đầu lòng của Eva, Cain, là một kẻ tội lỗi, kẻ giết em, Đức Maria được cả người chăn chiên và vua chúa, người nghèo khổ và người giàu có tôn vinh. Trong khả năng của mẹ Thiên Chúa, mẹ được đặt lên như nữ vương của toàn thế giới. Con Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Maria như người mẹ đích thực của mình và đã chu toàn mọi bổn phận của người con đối với mẹ, để lại cho chúng ta tấm gương trọn hảo của việc thi hành giới răn thứ 4: hãy thảo kính cha mẹ. Eva do lỗi phạm đã đánh mất tự do và quyền thế. Ngươi sẽ phải ở dưới quyền đàn ông, Thiên Chúa phán với Eva như thế. Rồi từ đó người đàn bà phải làm nô lệ cho đàn ông hoặc ở dưới quyền bảo hộ của đàn ông. Hãy xem người đàn bà mạnh mẽ, người mẹ par excellence, một người mẹ có toàn quyền trên con mình, dù con bà có là vua hay là Thiên Chúa. Đức Maria cũng truyền khiến Chúa Giêsu như vậy. Và Chúa Giêsu, đấng mà trước nhan Ngài các quyền lực trên trời còn phải rung dùng, cũng phải vâng phục Đức Maria. Chỉ duy mình mẹ có thể công khai truyền lệnh cho Ngài, đòi hỏi quyền làm mẹ của mình. Như thế đủ thấy quyền bính của Đức Maria. Tại Cana, chính mẹ là người khai mở quyền năng của Chúa Giêsu, gần như là cho Ngài quyền hành vậy. Do đó tôn vương quyền bính là đặc ân thứ hai của mẫu tính thần linh. Việc tôn vương vinh quang cũng được ban cho Đức Maria. Eva vì tham vọng tội lỗi nên đã bị tước lột hết vinh quang. Bà đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng cách xấu hổ và phải sinh đẻ trong đau đớn nhục nhã. Đức Maria sinh đấng cứu chuộc trong hân hoan. Mẹ không hề biết cơn đau của tính cách làm mẹ. Đấng cứu chuộc khi đi qua lòng mẹ đã để lại vinh quang của Ngài. Và Đức Maria sẽ là nữ vương, bởi vì mẹ đã ban cho trần thế Đức Vua Giêsu Kitô. Mẹ là nữ vương các thiên thần, nữ vương giáo hội. Các vua sẽ đặt quyền hành của mình dưới chân mẹ. Các nước sẽ trao phó cho mẹ sự an ninh của mình. Và bất cứ nơi nào chúng ta thấy một triều thiên được dâng lên Chúa Giêsu, thì cũng có một triều thiên được cung hiến cho Đức Mẹ. Bàn thờ của Đức Mẹ luôn luôn được đặt cạnh bàn thờ của Đức Giêsu. Do đó, đây là danh dự, phẩm giá và vinh quang của mẫu tính thần linh. Đức Maria đầy danh giá, quyền lực và vinh quang trong và bởi Chúa Giêsu. Mẹ là người mẹ thần linh của Ngài. Bài giảng thứ 9. Đời sống nội tâm của Đức Maria. Đức Maria đã được trang điểm bằng mọi tặng ân, được nên phong phú bằng mọi nhân đức, được những công trạng khung sanh. Nhưng mẹ đã xuất hiện trước mặt thế gian dưới một dáng vẻ bên ngoài hết sức bình thường. Không có gì là nổi năng trước các hoạt động của mẹ. Các nhân đức của mẹ dường như chỉ dưới trung bình. Đời sống của mẹ đã trải qua trong tinh lặng và bóng tối, và trình thuật tin mừng không nói gì nhiều đến đó. Sở dĩ như thế là vì Đức Maria phải là gương mẫu của đời sống ẩn dật, một đời sống ẩn dật trong Thiên Chúa với Chúa Giêsu Kitô, một đời sống mà chúng ta nên phấn đấu để đề cao và trung hòa lại trong nếp sống của chúng ta. Tôi có ý nói rằng luật thánh thiện mà Thiên Chúa áp dụng cho linh hồn chúng ta cũng chính là luật mà Ngài đã áp dụng nơi mẹ Maria. Giáo hội hát mừng Đức Maria. Tất cả vinh hiển của nàng công chúa là ở trong cung nội. Đây là đặc nét của sự thánh thiện nơi Đức Maria. Không có gì hiện lộ ra bên ngoài, không có gì đáng chú ý. Tất cả chỉ cho duy mình Thiên Chúa và chỉ mình Ngài biết. Tuy nhiên, Đức Maria vẫn là thánh thiện nhất, trọn hảo nhất trong các thụ tạo, được Thiên Chúa cưng yêu hơn bất cứ thụ tạo nào. Đức Thánh Trinh Nữ đã lãnh nhận từ lòng quảng đại Ngài những ân sủng phong phú nhất, những tặng ân tuyệt hảo nhất. Cha hằng hữu đã ban cho mẹ tất cả các nhân đức thuộc về người mẹ. Chúa Con ban cho mẹ tất cả kho tàng ơn cứu chuộc. Chúa Thánh Thần ban ân sủng tình yêu. Thế mà Đức Maria đã sống một cuộc sống hết sức thông thường, hoàn toàn ẩn khuất và vô danh. Như thế chúng ta chẳng phải kết luận rằng đời sống nội tâm rút về ẩn dật là đời sống trọn lành nhất ư? Đời sống hoạt động bên ngoài, ngay cả hoạt động vì Chúa, cũng kém trọn lành hơn. Vì thế cuộc đời của Chúa Giêsu ẩn khuất khỏi mắt người đời nhiều hơn là lộ diện. các thánh cũng đã được đào tạo theo gương Ngài. Là người bạn thân của Thiên Chúa, chúng ta phải chịu nghiền nát, trở nên như không có gì, hư vô hóa như Chúa Giêsu và mẹ Maria. Do đó, nếu muốn trở nên một vị thánh, chúng ta phải trở thành những linh hồn nội tâm. Ngoài ra, chúng ta còn bị bắt buộc như thế bởi ơn gọi của chúng ta là những người tôn thờ. Nếu không có tinh thần nội tâm này, chúng ta sẽ cầu nguyện thế nào được? Nếu chúng ta không thể ở trước mặt Chúa được một lát mà không dùng đến sách, nếu chúng ta không biết nói gì với Chúa từ đáy lòng mình, thì chúng ta sẽ làm việc tôn thờ thế nào được? Sao chúng ta không bao giờ có những lời trào tràn từ chính đáy lòng để thưa với Chúa sao? Chúng ta cứ phải đi vay mượn những tư tưởng và ngôn từ của người khác để thưa với Chúa sao? Không, không, chúng ta hãy phấn đấu để trở nên những linh hồn nội tâm, tỉnh niệm. Không ai có thể có nội tâm y như Chúa Giêsu và mẹ Maria, nhưng mỗi người có thể trở nên tỉnh niệm trong chừng mực ân sủng ban cho. Nếu không có đời sống nội tâm, chúng ta sẽ không bao giờ lãnh nhận được bất cứ an ủi nào, sự khích lệ nào khi cầu nguyện. Chúng ta sẽ mãi chỉ là kẻ bất hạnh dưới chân Chúa. Nếu chúng ta muốn trở nên người tôn thờ đích thực, chúng ta phải có tinh thần nội tâm này. Chúng ta phải biết thưa chuyện với Chúa khi quỳ gối trước nhan Ngài, biết hỏi và chờ đợi Ngài trả lời. Chúng ta phải biết hoan hưởng sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta phải biết sung sướng làm bạn đồng hành với Ngài, sung sướng trong sự phục vụ Ngài, phải khoái thú trong tình thân mật rất ngọt ngào, rất khích lệ của Ngài. Nhưng để khám phá được trái tim Chúa Giêsu, chúng ta phải là người nội tâm. Sau hết, là người nội tâm có nghĩa là gì? Có nghĩa là yêu mến, tâm sự và sống với Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta không thể nghe tiếng Chúa Giêsu với đôi tai thể lý, không thể nhìn ngắm Ngài với cặp mắt bằng thịt, vì Ngài chỉ nói với linh hồn tỉnh niệm. Ngài hoàn toàn nội tại trong phép thánh thể. Ngài không đi vào tâm hồn qua hình sắc như khi Ngài còn tại thế. Bây giờ Ngài đi trực tiếp vào linh hồn và nói chuyện với mình nó. Khi linh hồn không lớn lên dưới sự hiện diện của Ngài, thì đó là vì Ngài không hành động trên nó. Có một cái gì đó cản bước chân Ngài. Chúng ta đừng làm cho lời Chúa đã phán xưa trở thành không đúng. Ngài đã phán: ách Ngài êm ai, gánh Ngài nhẹ nhàng. Nhưng chỉ đúng như thế đối với kẻ nào mang gánh và ách ấy với tinh thần tỉnh niệm và cầu nguyện. Nếu khác đi, chúng sẽ trở nên nặng nề và gây mệt mỏi. Ôi, chúng ta ước muốn biết bao được thấy hoàn thành nơi chúng ta điều đã được thực hiện trọn vẹn nơi Đức Thánh Trinh Nữ. Đó là Vương quốc Thiên Chúa ở cùng bà. Vương quốc của tình yêu, của nhân đức và của những ân sủng nội tâm. Vậy chúng ta nên bắt đầu trở nên những người tôn thờ và những vị thánh. Cỏ trong cánh đồng hàng năm vẫn chết đi, bởi vì rễ của chúng không đâm sâu dưới đất. Nhưng cây sên, cây tùng, cây ô liu vẫn đứng vững năm này qua năm khác, bởi vì các rễ của chúng cắm xuống đất, rất sâu dưới lòng đất. Để tiến tới mạnh mẽ và bền bỉ, chúng ta cũng phải hạ mình xuống thật sâu, thậm chí tới mức hủy mình ra hư không. Ở đó chúng ta sẽ tìm thấy Chúa Giêsu. Ngài ở đó hoàn toàn hủy mình. Chính ở chỗ đó mà Đức Maria đã tìm thấy Ngài. Ôi, ước chi người mẹ thánh phúc, mẫu gương trọn lành của đời sống nội tâm của chúng ta, làm cho chúng ta sống trong Chúa Giêsu như mẹ đã sống. Ước chi cũng như mẹ, chúng ta luôn luôn lưu lại với Ngài và đừng bao giờ lìa bỏ Ngài. Bài giảng thứ 10. Khiêm tốn, một đặc nét của Đức Maria. Cuộc đời ẩn dật của Đức Maria có một đặc nét phân biệt hẳn với cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúng ta không tìm thấy nơi Đức Maria sự khiêm nhường quá lạ lùng kinh ngạc, sự khiêm nhường pha trộn vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, vừa quyền chức vừa thần phục. Sự khiêm nhường rất đáng thán phục trong cuộc đời Chúa Giêsu. Đời sống của mẹ Maria luôn luôn bình bình, đơn sơ và khuất lấp, khiêm tốn và nhu hạ sâu xa. Sự khiêm tốn là đặc nét của lòng đạo đức, nhân đức và mọi hành động của mẹ. Đức Maria khiêm nhu trong sinh hoạt bên ngoài. Mẹ không sống lập dị bởi nếp sống khổ hạnh, cũng không bởi lối sống buông thả. Từ tốn và ngọt ngào, giống như người con thần linh của mẹ. Toàn thể sinh hoạt bên ngoài của mẹ nói lên địa vị thấp kém của mẹ, làm cho mẹ nên giống như bao người phụ nữ trong dân chúng. Chúng ta cũng nên cố gắng cư xử khiêm tốn để tránh kéo chú ý về mình. Nếu chúng ta muốn nên giống mẹ thánh chúng ta trong cuộc đời mẹ, Đức Maria khiêm hạ trước mặt người đời. Mẹ đã hăng hái hy sinh đời sống tư và những ngọt ngào của sự kiêm nhiệm thiên đường để đi viếng bà chị họ Elizabeth, chúc mừng bà và giúp đỡ bà. Suốt 3 tháng, mẹ đã là người bạn đồng hành kiên trì của bà, khiêm tốn hầu hạ bà. Và mẹ đã lấy làm vui thú về mái gia đình đặc tuyển này. Khi vinh quang con mẹ đòi hỏi, mẹ đã xuất hiện trước công chúng. Mẹ đã có mặt tại đám cưới Cana. Mẹ không hề nói một lời nhằm tán dương mình, cũng không đem danh hiệu mẹ Thiên Chúa hay quyền lực và vinh quang con mình ra để cho người ta quý chuộng mình. Mẹ luôn luôn lưu tâm đến tiếng gọi của Đức Bác Ái và rút lui ngay khi không còn nhu cầu đến mẹ. Đức Maria khiêm nhường trong các bổn phận. Mẹ chu toàn mọi bổn phận cách êm ái, không sôi nổi háo hức, luôn luôn mãn nguyện, luôn luôn sẵn sàng đón nhận những bổn phận mới. Mẹ chu toàn bổn phận với tư cách điềm tĩnh, không tỏ ra khó khăn gì và cũng không bao giờ xin an ủi, không bao giờ gây chú ý, vì mọi sự được thi hành như là việc tất nhiên phải thế. Do đó, mẹ là mẫu gương tuyệt vời cho tất cả những ai muốn sống đời sống của Chúa Giêsu Thánh Thể, đời sống của người tôn thờ, được thánh hiến để phục vụ Vua Thánh Thể, gồm có một ít hy sinh mà duy mình Thiên Chúa nhìn thấy và ban thưởng.